chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã tham dự cái đại bi sám cuối tháng của chúng ta. Bên Ấn Độ đời xưa có một cái vị hoàng đế tên là vua A Dục, hoàng đế A Dục. Hoàng đế A Dục á tạo rất là nhiều nghiệp. Nghiệp gì ha? Có ai biết không? Ông hoàng đế này đó rất là có quyền thế, quyền lực, thành ra ông chuyên môn để chinh phạt mấy nước khác. Ông đi chinh phục những cái quốc gia bên cạnh, thành ra ông giết rất là nhiều người. Ông làm gì nữa? Bà cụ có biết không? Hay bà già có biết không? Biết lịch sử. Tưởng ngày hôm nay không có ra bài hả? Có biết vua A Dục làm gì không? Biết không? Mấy bà già biết vua A Dục xấu trai dễ sợ, xấu quá cả. Mà rất là có quyền thế, giỏi dễ sợ lắm. Sau này vua Dục mới gặp một cái vị A-la-hán đệ tử Đức Phật á, ngài đệ tử đó mới là giáo hóa cho vua A Dục. Vua Dục mới sinh cái lòng hối hận và quy y Tam Bảo và hối cải.
Con có nghe một câu chuyện là
ngày nay có ai người Ấn Độ trong vua A Dục rất là xấu trai, thế nhưng đều rất có nhiều phước, thường đừng khinh thường mấy người xấu xí. Làm sao trở thành hoàng đế? Ông là một vị hoàng tử trẻ, ông cha tại vì thấy con trai nó xấu trai quá đó, rồi phong cái ông anh lớn đó, làm thái tử. Thì vua A Dục ở xa như vậy nhưng đều cái bụng rất là tham, rất là cao, thành ra gây binh lên. Thì ông mới đem quân về vây cái kinh thành, xong rồi giết cha giết anh cả. Nên tự xưng làm hoàng đế. Quý vị có quen ai mà ác như vậy không? Hả? Giết cha nghĩa là sao? Là cái tội gì? Một trong năm ngũ nghịch là đọa xuống địa ngục vô gián. Quý vị mà tạo những cái tội ngũ nghịch đó là cuối cuộc đời mình sẽ đọa xuống địa ngục A Tỳ, chắc chắn vậy đó. Rồi khi mình làm hoàng đế đó, mới tin ngài Đề Bà Đạt Đa là đệ tử Đức Phật. Ngài Đề Bà Đạt Đa có rất nhiều thần thông, thì ngài Đề Bà Đạt Đa mới dùng cái thần thông của mình để mà lòe về vua A Dục. Vua A Dục nghĩ ông này giỏi quá, Đề Bà Đạt Đa mới là dụ A Dục. Thành Đề Bà Đạt Đa mới dụ là ông ấy, hoàng tử kia ở gì đó, hoàng tử đó giết ông vua để làm hoàng đế, tôi giết ông vua Đức Phật để làm Đức Phật, hai người mình đều lên cao hết. Đề Bà Đạt Đa mới là vì ủng hộ cho A Dục mới giết cha mình, còn Đề Bà Đạt Đa thì thừa cái thế đó mới giết Đức Phật, tìm cách giết Đức Phật. Đương nhiên là giết Phật cũng được, tại vì những cái hộ pháp của Đức Phật thế không thể nào mà cho phép chuyện nó xảy ra được. Khi mà quý vị thành Phật rồi, quý vị khỏi lo cái sự an toàn của quý vị, đủ loại người bảo vệ cho quý vị hết. Bữa kia Đức Phật đi vào dưới chân núi, thì Đề Bà Đạt Đa trên núi này mới đẩy cái tảng đá xuống để giết Đức Phật. Thì có một cái tảng đá đó nó sắp đè Đức Phật chết rồi, thì có một cái thần kim cang, nên một cái vị thần kim cang cầm cái chùy kim cang đó. Thiện, số mấy vậy? Ông Thiện sao kìa? Chùy kim cang là tay số mấy? Không biết. Chùy kim cang là tay số mấy? Francis. Chùy kim cang tay số 6. Cái gì mình luyện cái bàn tay mà thứ 6 đó. Cái gì thành tựu được cái chùy kim cang, chế chùy kim cang. Chùy kim cang này là sau này cái gì có thể làm thần kim cang được. Trong tương lai cái vị thành thần kim cang để bảo vệ cho Đức Phật. Thì thần kim cang cầm cái chùy kim cang đó đánh một cái, thì cái tảng đá to khổng lồ như vậy nó nát thành, nát bể, nát bùn hết. Một cái viên đá đó mới văng ra, văng tới đùng cái ngón chân cái của Đức Phật. Thành vì cái viên đá đó nó quăng tới mạnh quá, thành nó đùng cái ngón chân cái của Phật, thành nó làm kim Phật chảy máu. Đó là năm, một trong năm ngũ nghịch. Vì cái tội đó quý vị sẽ đọa địa ngục vô gián. Dễ sợ không? Ngài Đề Bạc Đa sau này bị đọa xuống địa ngục A Tỳ. Học với thầy là 9 năm trời, quý vị không biết gì về cái Phật học căn bản hết. Năm sau mà chuẩn bị xong cái chùa Quy Sơn Sự, chúng tôi sẽ mở cái lớp Phật học 101 cho quý vị. Ai muốn tới nghe giảng kinh phải tới qua cái lớp đó mới được tới nghe giảng kinh. Hãy những cái điều căn bản nhất của Phật pháp quý vị không biết gì hết đó, không mắc cỡ dễ sợ. Chắc quý vị tới từ Vạn Bậc Thành tới đó, đệ tử thầy giỏi hơn nhiều. Ngài Đề Bà Đạt Đa đó làm chảy máu thân Phật, tại đó nó liên lụy tới ngài vua Dục luôn đó. Ngài Dục tạo rất là nhiều nghiệp tày trời để may mắn được quy Phật, thì ngài mới bắt đầu là sám hối và tạo những cái thiện nghiệp để mà tiêu trừ cái nghiệp xấu. Ngài mới ủng hộ cho rất nhiều ông sư đời xưa đó đi khắp cái ranh giới của ngài, quốc vương của ngài để mà xây chùa, để chia một cái tháp, xây biết bao nhiêu tháp, mỗi tháp đựng cái xá lợi của Phật. Vua Dục mới xây rất nhiều chùa, rất nhiều tháp cho Phật. Ngài cũng làm chuyện khác nữa. Còn bữa kia Đức Phật mới giảng pháp nghe, Ngài A Dục tới nghe pháp xong đứng dậy. Bây giờ nói con đã hiểu được cái Phật pháp rồi, học được Phật pháp rồi. Thành ra con biết con tạo rất nhiều nghiệp. Ngài nói là con biết trong quá khứ con tạo rất là nhiều nghiệp tày trời. Vì đó con biết là con cái lòng con rất là hối hận. Ngài nói như vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là ngày hôm nay cái thiện trai ngày hôm nay mà ông vua mà sám hối như vậy, chuyện rất là tốt. Mà vì ngày hôm nay ông sám hối như vậy, những cái nghiệp nặng thì nó bớt và nghiệp nhẹ thì nó hết. Đó là cái pháp sám hối thưa quý vị. Khi quý vị sám hối thì cái nghiệp nặng nó bớt, nghiệp nhẹ thì nó hết. Ai thắc mắc gì không? Đó, mình tự mới làm cái chuyện đó. Vậy chúng ta mỗi tháng đều sám hối. Bây giờ không có Phật, không còn tại thế nữa. Khi bị tới gặp Đức Phật, quỳ xuống sám hối là nghiệp nó tiêu hết. Vì ngài không còn ở đây, chúng ta rất may mắn gặp nhiều cái pháp khác, như cái pháp Đại Bi Sám. Thì nếu quý vị tu cái pháp Đại Bi Sám này đó, thì ngay cái tội ngũ nghịch nó cũng bị xóa. Tất cả những cái loại nghiệp quý vị tạo ra đều được xóa. Bây giờ thầy mỗi tháng đều rất là mong muốn được làm cái Đại Bi Sám này, tu cái Đại Bi Sám này. Khi chúng ta tụng cái bài Bi Sám 21 biến đó, thì cái gì mình sẽ được cái nguyện vọng của mình nó được toại quyền, không hỏi gì nữa. Đương nhiên là không phải rồi, mình phải tụng từ đầu chí cuối. Quý vị không cần phải rắc rối như vậy, hoặc quý vị theo cái băng mà sám hối cũng được, cùng một cái hiệu quả. Những cái người mà không biết tụng Đại Bi Sám Đại Bi 21 biến đó, những cái người mà tụng không được đó, mà theo chúng tôi mà tụng như vậy đó, thì cái hiệu quả nó giống như những người đang tụng như vậy, không khác. Và nếu như mà tốt hơn nữa, quý vị cố gắng mà thuộc đi, phải có phước lắm mới thuộc được. Người ta hỏi có cái thần chú gì mà có thể em tụng để mà sám hối, thì thầy nói là có nhiều cái thần chú quý vị thể học để mà sám hối. Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Hồi trước á, lúc thầy còn nhỏ, còn ở với bà nội đó chút xíu đó bị gì đó, nhiễm trùng. Gặp bác sĩ bệnh 3 tháng, thì 3 tháng mới lành bệnh. Thầy không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên có ngày kia người ta tới, thì cái ông đó mới dạy thầy, nói là để ta dạy cho con cái cho cháu cái thần chú này, cái này con phải đọc. Nó nói là thần chú này, nó lo đọc, nó học thuốc lâu cái này mình nó tụng đi. Ông dạy thầy cái thần chú đó, đó cái thần chú mà sám hối cái bảy đức Phật, tiêu tai cái nghiệp của bảy đức Phật, nhờ cái tụ thần, nhờ tụng thần chú đó mà thầy lành bệnh. À, cái vị tụng những thần chú này thì cái những cớ bệnh quý vị nó sẽ bớt. Người đang chết trong nhà thương này nên nghe cái niệm Phật tốt hơn. Cái vị biết, có thể biết cái vị là đầy đủ, đang sung túc, chẳng cần nghĩ là mình phải cần sám hối. Ai cũng phải sám hối hết. Sám hối để làm cái gì? Tại mình sám hối như vậy mình bớt tạo những cái nghiệp. Những cái nghiệp chúng ta khi mà chết mà khiến ta đọa tam ác thú. Có những cái khi mà quý vị chết á, khi chúng ta chết á, có những cái nghiệp nó kéo quý vị xuống khi quý vị chết. Đọa xuống làm súc sanh rất là nhiều khổ. Người hàng như nuôi con chó mà mình bận quá không cho nó ăn, nó đói, nó mèo. Không phải người mình tự mua đồ ăn được, mình cần đi kêu pizza này nọ được. Cái súc sanh khổ dễ sợ lắm. Kể tệ hơn nữa, cái vị đọa xuống làm ngạ quỷ, cái vị đói với khác, luôn luôn đói khác. Hoặc cái vị đọa xuống địa ngục. Không phải riêng cái vị đói khác hơn được, mà còn bị tra tấn ngày đêm. Cái vị khi mà thấy cái cảnh giới của ba cái loại này, súc sanh, ngạ quỷ với trong địa ngục, quý vị thấy họ khổ không thể tưởng tượng nữa. Bởi mình sám hối như vậy đó. Mình tránh, mình xóa những cái tội đó. Thì nói chuyện này tại vì có một người trong quen của chùa mình đó, ông thân mới qua đời khoảng 11 ngày trước. Ông yêu cầu chùa làm cái lễ 49 ngày cho ông cha. Thầy ngạc nhiên như sợ. Ở xa, ở Santa Barbara. Thỉnh thoảng mới tới thôi, thường thường chỉ nghe trên mạng thôi. Thành ra ông mà tới yêu cầu làm cái 49 ngày chuyện rất là lạ. Nên nhìn tới cái trường hợp ông đó. Hiện bây giờ khổ dễ sợ. Cái khổ nó không thể tưởng tượng được. Thầy hy vọng trong tương lai, tại vì thầy làm cái đại bi sám này, thầy biết thầy tạo rất là nhiều nghiệp, thầy đang tiếp tục làm. Nên mà thầy trong tương lai mà đọa xuống địa ngục, người sư thường thường đọa địa ngục hết. Cái tương lai của thầy nó không có tốt như cái vị tưởng đâu. Thầy hy vọng trong tương lai mà thầy đọa xuống địa ngục thì hy vọng có người khác thế mặt thầy đi cầu cứu, mấy thầy mấy cô để cầu cứu cho thầy, để thầy làm 49 ngày thôi. Thì hy vọng chừng nữa thôi. Một khi mình chết rồi mấy cái này chả có ý nghĩa. Ngày hôm nay giờ đã xong rồi. Ngày nay có người nấu mì vịt tỉ. Hy vọng cái đĩa ở lại dùng trưa với chúng tôi. Là tạo nghiệp xong rồi giấu, che giấu, không có thổ lộ. Đó là một cái tật rất là cái thói âm. Quý vị đừng tưởng cái chuyện quý vị sám hối công cộng như vậy nghiệp nó xóa. Còn mà giấu, tạo nghiệp xong mà giấu nó thì nó cần tạo thêm nghiệp nữa. Nghỉ 5 phút xong chúng ta cung ngọt.